tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói: ông này thật là một vị ngôn sứ. Kẻ khác lại nói rằng: ông này là Đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói: Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilee sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-siêu, họ liền hỏi chúng: tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời: xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Người Pha-ri-siêu liền nói với chúng: cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-siêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyên rủa. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-xu. Ông nói với họ: lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp: cả ông nữa, ông cũng là người Galilee sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilea cả. Sau đó ai nấy trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Mời chị em và các bạn ngồi. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã bước sang ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ tư mùa chay. Chiều hôm nay là vào Chủ nhật thứ năm mùa chay, là vẫn gọi xưa gọi là Chủ nhật ném đá, rồi tuần sau là lễ lá, rồi tuần sau là phục sinh, rồi tuần sau là lòng thương xót Chúa. Chúng ta có những ngày lễ lớn liên tiếp nhau. Và tại giáo điểm tin mừng này, anh chị em thấy là chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ những nghi lễ phụng vụ của tuần thánh, của những ngày phục sinh, và đặc biệt là của đại lễ lòng thương xót Chúa, là bổn mạng của giáo điểm tin mừng. Năm nay là bước sang năm thứ ba, và ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4. Ngày mùng 7 tháng 4 là ngày mà vừa tròn 3 năm tôi đến với giáo điểm tin mừng này. Nhìn lại 3 năm tại giáo điểm tin mừng này, đến ngày hôm nay chúng ta chỉ biết nói lời Amen. Giơ cao lên, Amen. Amen. Vâng, tạ ơn Chúa vì tròn 3 năm. Với 1.000 ngày, Chúa đã thực hiện biết bao nhiêu điều lạ lùng tại giáo điểm tin mừng này. Mà cũng chính vì Chúa thực hiện những điều lạ lùng tại giáo điểm tin mừng này mà người ta cũng đâm ra chia rẽ nhau. Vì người thì tin vào lòng thương xót Chúa, kẻ thì nghi ngờ lòng thương xót Chúa, kẻ thì chống đối lòng thương xót Chúa. Giống như trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi những người ta trong dân chúng có những người nghe lời Đức Giêsu thì nói: ông này là một ngôn sứ. Kẻ khác thì bảo: ông này là Đấng Kitô. Còn người khác lại bảo: không phải Đấng Kitô mà xuất thân từ Galilee sao? Phải từ Bethlehem, làng của vua David chứ. Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Ngày hôm nay Đức Giêsu vẫn là một cái cớ cho nhiều người ta phải vấp phạm, giống như là lúc Đức Mẹ dâng con trong đền thờ. Các bạn còn nhớ không? ai là người ấm lấy hài nhi Giê-xu lúc mẹ dâng con trong đền thờ? Ông già tên là gì? Ông già tên là gì? Simeon. Ông già tên là Simeon ấm lấy và nói rằng: lạy Chúa, giờ đây Chúa để tôi tới Chúa ra đi bình an, vì tôi đã thấy được, mắt tôi đã thấy ơn cứu độ rồi. Nhưng mà đồng thời cũng nói tiên tri rằng là bà nói với Maria, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Cho nên chúng ta mới có ngắm bảy sự đau đớn Đức Bà, bảy kinh kính mừng chia ra làm bảy phần. Ngày thứ bảy tuần thánh, anh chị em đến đây ngắm bảy sự đau đớn Đức Bà nhá. Còn thuộc không? Mấy bà còn thuộc không? Thuộc không? Rồi, thì sau đó Simeon nói rằng còn trẻ này sẽ nên cớ cho nhiều người vấp phạm. Trẻ này sẽ nên cớ cho nhiều người vấp phạm. Vì sao? Vì có người nghe Chúa, thấy việc Chúa làm, nghe lời Chúa giảng thì tin theo Chúa, nói rằng ông này là đấng kỳ tổ. Có người khác nghe Chúa nói thì nhận rằng Chúa đúng là một vị ngôn sứ. Nhưng có những người cứng lòng, cứng cổ, ngoan cố, có thể vì tự ái, có thể vì ghen tị, có thể vì thành kiến: ôi trời ơi, làm gì có chuyện đấng cứu thế mà ở Galilê? Kinh Thánh bảo rằng là phải xuất thân từ Bethlehem, quê hương David cơ mà. Cho nên người ta bắt đầu chia rẽ vì Chúa. Vì khi Chúa đến, con người ta phải lựa chọn, một là theo, hai là không. Chúa là ánh sáng thì người ta phải lựa chọn, một là bước vào trong ánh sáng, hay là ở trong bóng tối. Mà ánh sáng và bóng tối có thể sống chung hòa bình với nhau được không? Không. Người ta vẫn bảo là sống chung với lũ. Có nghe câu nói đó không? Không có làm gì được thì đành bó tay và bèn nói chữa thẹn bằng câu là: thôi đành phải sống chung với lũ. Vì không làm gì được, không làm gì được. Còn đây chúng ta có quyền lựa chọn. Đến trước Chúa, mỗi người có quyền lựa chọn, một là theo, hai là chống, còn ba là chẳng theo, chẳng chống. Có Chúa cũng kệ, mà không Chúa cũng kệ. Có ba loại người ngày hôm nay như thế. Thì đến trước lòng thương xót Chúa, khi chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì Chúa cũng cho chúng tôi được lựa chọn trước. Hồi đó Chúa gọi tôi qua một người giáo dân đến để coi như thế nào, và Chúa cho tôi được tự do lựa chọn. Đấy, lòng thương xót Chúa là như vậy. Bây giờ con, một là con theo, hai là con chống, ba là con không quan tâm đến, kệ, không cần biết. Và có nhiều người ngày hôm nay vẫn chưa biết đến lòng thương xót Chúa, đúng không? Đúng không? Và có nhiều người ngày hôm nay đứng trước lòng thương xót Chúa, thấy được bao nhiêu những dấu lạ, bao nhiêu điểm thiêng Chúa làm, mà vẫn cứ ngoan cố, vẫn cứ chống lại, làm gì có, làm gì có, đúng không? Và có những người biết rằng mình là người tội lỗi, biết rằng mình là người bệnh nhân, là tội nhân và bệnh nhân, cho nên phải khẩn cầu đến đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, mà Chúa lại thương xót những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, tội lỗi ấy. Cho nên họ là những người mà trong bài đọc hay bài phúc âm theo Thánh Gioan, người ta nói họ là ai, thưa anh chị em? Đây, họ nói rằng là cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Họ cho rằng những người đi theo Đức Giê-xu là những người bị mê hoặc. Cũng như ngày hôm nay, họ bảo những người đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa là mê hoặc, là mê tín. Có không? Có. Người ta cho rằng là mê tín, người ta cho rằng là mình bị mê hoặc. Cho nên giờ phút này nắng chang chang thế này mà vẫn ùn ùn kéo đến với lòng thương xót Chúa, họ bảo chắc là mấy người này bị mê hoặc rồi đây. Cho nên nó ra đâm ra nó mê muội, rồi nó kết luận là bị mê tín. Thưa anh chị em, chúng ta đến đây, có ai bị mê hoặc không? Có lên, có ai bị mê hoặc không? Có ai bị mê muội không? Có ai bị dụ dỗ không? Có ai bị ép buộc không? Chúng ta đến đây hoàn toàn tự do và ý thức về cái việc mình làm, ý thức rằng tôi đang đi theo ai, tôi đang lắng nghe ai, tôi xác tín vào cái điều đó, chứ không phải ù ù cạc cạc, chứ không phải là tấp tỉnh người đi tớ cũng đi, chứ không phải thấy là rập nhiều tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Không phải như thế đâu. Chúng tôi đến đây là những người mà người ta cho rằng là bị mê hoặc, rồi còn bảo rằng là trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pharisêu có ai tin vào tên ấy đâu. Hàng thủ lãnh, hàng Pharisêu là những người có chức, là những người có quyền, là những người học cao, là những người có học vị, là những người có đủ mọi thứ. Họ có cần Chúa không? Họ có tin vào Chúa không? Không. Cho nên lý cớ rằng là chúng tao đây này, chúng ta không tin mà mày tin làm cái gì? Cho nên họ bảo rằng là cái bọn dân đen này, họ bảo những người đi theo Chúa là những người bọn dân đen này. Bọn dân đen tức là dân đất này, tức là dân mà thấp nhất đó. Vì thế mà ngày hôm nay khi mình đến với lòng thương xót Chúa, người ta cũng nói như vậy. Đây này, có bao nhiêu vị có tin vào lòng thương xót Chúa đâu, có phải rao giảng lòng Chúa thương xót đâu. Còn những người mà ui giời ơi, kéo đến lòng thương xót Chúa ùn ùn là những người dân đen, là những người bị mê hoặc, họ vẫn kết án chúng ta như thế. Có buồn không? Buồn không? Buồn chứ. Buồn thì có buồn, nhưng mà thương họ. Thương họ vì họ không biết đến lòng thương xót Chúa. Họ chưa nếm được cái ngọt ngào của lòng thương xót Chúa như thế nào. Họ chưa được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để mà cảm nhận được rằng là ôi hạnh phúc tuyệt vời như thế nào. Nếu mà không cảm nhận được điều đó, liệu người ta có đến đây không, thưa anh chị em? Nếu không cảm nhận điều đó, liệu các bạn trẻ có ngồi kiên nhẫn suốt từ 12 giờ trưa cho đến bây giờ là 4 giờ rưỡi hay không? Liệu không cảm nhận được lòng thương xót Chúa, người ta có xếp hàng dày dằng dặc để mà đi xưng tội mà bây giờ không có đủ cha giải tội cho anh chị em hay không? Đấy, chúng ta thấy rõ ràng là người ta muốn nói gì thì nói, người ta muốn chê gì thì chê, người ta muốn trách gì thì trách. Và chúng ta chấp nhận rằng là vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Họ chia rẽ là vì một đàng là người ta theo ánh sáng, một đàng là đi theo Chúa, còn một đàng là người ta chống lại ánh sáng thì người ta ở trong bóng tối. Mà người ta không đi theo Chúa thì đi theo ai? Ma quỷ. Không ở trong bóng tối thì mình không chấp nhận ở trong bóng tối thì mình bước vào trong ánh sáng. Mình không chấp nhận làm nô lệ cho ma quỷ thì mình là con cái của Thiên Chúa. Cho nên là có sự chia rẽ trong đó. Cho nên nếu mà có xảy ra có những cuộc mà đấu đá nhau, rồi đấu khẩu nhau, rồi đấu lý nhau, rồi đấu trí nhau vì Chúa, ta thấy cũng là chuyện bình thường như ngày xưa đã xảy ra thời Chúa Giê-xu. Nếu ngày hôm nay đến với lòng thương xót Chúa mà chúng ta thấy rằng là người kẻ thì tin, kẻ thì không tin, kẻ thì không biết, kẻ thì biết không đúng, cũng là chuyện bình thường thôi. Chúa cho người ta cái tự do để mà một là theo hay là không. Và mỗi người phải chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó của mình, không đổ lỗi cho ai được. Đây là lúc mà Chúa đang tha thiết, khao khát, mong mỏi người ta nhận biết lòng thương xót Chúa, để người ta được ơn quay trở về, để người ta được cứu độ mà người ta không đón nhận, thì Chúa cũng thấy buồn chứ, thương chứ, xót chứ. Làm sao bây giờ, thưa anh chị em? Chúa để cho người ta được tự do, để chống Chúa, để bắt Chúa, nhưng không phải muốn chống lúc nào thì chống, không phải muốn bắt lúc nào thì bắt. Nghe đây, một trong bọn đó muốn bắt người nhưng không có ai trả tay bắt hết. Không có ai trả tay bắt hết. Và vì không có ai trả tay bắt cho nên khi đến trình diện những nhà cầm quyền thì người ta trách cái đám lính rằng là tại sao các anh không điệu ông ấy về đây. Anh chị em thấy không? Giờ của Chúa chưa đến. Nói lại, giờ của Chúa
chưa đến.
Thì cao cây quạt lên, giờ của Chúa
chưa đến.
Giờ của Chúa
chưa đến.
Cho nên là người ta muốn tra tay bắt Chúa, có tra tay được không? Không. Giờ của Chúa
chưa đến.
Cho nên người ta muốn phá công cuộc lòng thương xót Chúa, có phá được không?
Không.
giờ của Chúa
đến.
Cho nên người ta muốn người ta bỏ công cuộc lòng thương xót Chúa để dở dang, có được không? Không, không, nhất định là không. Không, nhất định là không, nhất định là vâng. Thưa anh chị em, không có ai trà tay bắt Chúa được nếu Chúa chưa cho phép. Đừng có hòng, ông đừng có tưởng ông có quyền, có thấy ông ngon lành, ông muốn bắt ai thì bắt, ông muốn làm gì thì làm. Đừng có hòng. Nếu Chúa không cho phép thì đừng có mà hòng mà làm được chuyện đó đâu. Rồi sao? Những người mà vệ binh đi về, nói rằng tại sao không để ông ấy về? Thì vệ binh trả lời, xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Xưa nay chưa hề có ai rao giảng đầy sức sống như Đức Giêsu, nói năng như Đức Giêsu. Và Chúa nói rằng là những linh mục nào mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì Chúa cũng sức dầu vào môi miệng người ấy để người ấy nói ra những điều về lòng thương xót Chúa với niềm xác tín để tác động vào tai của người nghe. Người nói được sức dầu vào môi miệng, người nghe cũng được sức dầu vào lỗ tai để nghe mà hiểu được lòng thương xót Chúa là như thế nào. Cho nên đã được Chúa sức dầu vào môi miệng để lời người ấy nói ra thu hút được người ta. Lời người ấy nói ra làm cho người ta không phải là bị mê hoặc đâu, thưa anh chị em. Không có mê hoặc. Anh chị em còn tỉnh không? Anh chị em còn tỉnh không? Không ngủ hết rồi à? Anh chị em còn tỉnh không? Rồi một cháu hát thật lớn lên thưa anh chị em. Để nói cho mọi người biết là chúng tôi không có mê hoặc, không có mê muội, nhưng chúng tôi đến đây với tất cả sự ý thức của mình. Và chúng tôi đến đây một sự lựa chọn cho chính chúng tôi, cho dù sự lựa chọn đó có thể đi ngược với người khác, chống lại người khác, nhưng mà mỗi người có tự do lựa chọn và phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Tôi, khi mà tôi chọn lòng thương xót Chúa, tôi chịu trách nhiệm về cái việc lựa chọn đó, không đổ lỗi cho ai. Nếu tôi gặp khó khăn, không trốn tránh khi tôi gặp thử thách, mà không có bỏ cuộc khi tôi thấy là sức ép quá lớn. Đó là sự lựa chọn của tôi. Không ai ép được, mà cũng không ai lấy mất được. Chúa bảo, niềm vui của các con không ai cướp mất được, thưa anh chị em. Cho nên những người mà bị Chúa, người ta bảo là bị Chúa mê hoặc đó, thì trả lời rằng là xưa nay tôi chưa thấy có ai nói năng như ông này. Ông nói hay quá, ông nói sống động quá, ông nói thật quá, ông nói như là đi guốc vào bụng tôi ấy. Cho nên tôi chưa thấy ai mà nói năng được như cái ông này. Ông ấy tên là ông?
Giê-xu.
To lên, ông ấy tên là ông?
Giê-xu.
Mà người Pharisêu liền nói với rằng cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Họ tức giận cái người mà sai đi để bắt Chúa, thì người ấy lại bị Chúa chinh phục bằng việc Ngài rao giảng, bằng việc Ngài làm. Và khi bị chinh phục như vậy thì không có trà tay bắt Chúa, mà đi về và nói rằng là ôi ông ơi, tôi chưa có nghe ai mà nói năng được như ông ở đó đâu đó. Ông nói gì nói, làm sao mà tôi bắt đây? Làm sao mà tôi cấm được đây? Cấm sao được, bắt sao được? Vì tôi chưa từng nghe có một người nào nói năng như ông ấy. Ông ấy tên là ông
Giê-xu.
Chứ không phải là ông Trà Long được, cái bà này ông Trà Long. Tôi mà nói năng được cái gì? Chúa mà không mở miệng tôi thì tôi chỉ hú a u ớ ra em đấy. Nếu mà phong ơn Chúa, tôi chỉ nói cỡ đó là hết hơi rồi, hết sức rồi. Nhưng mà có sức mạnh của Chúa, Chúa làm cho tôi bị một cái đam mê, mê lòng thương xót. Thực sự là mê lắm thưa anh chị em. Và khi mình mê được như vậy á, thì ai muốn nói gì thì nói. Vì thế mà những cái người vệ binh này, họ đã được Chúa mà chiếm hữu rồi. Họ về họ nói rằng ông nói gì nói, ông nói tôi đi bắt, lệnh của ông là lệnh quan thì tôi phải chịu thôi. Nhưng mà chúng tôi không thể làm được, vì lương tâm chúng tôi không cho phép tôi làm điều đó. Bắt phải có lý do. Lý do gì bắt ông ta? Tôi thấy ông ta nói hay quá mà, ông ta thấy làm hay đúng quá mà. Vừa nói hay vừa làm đúng, bắt cái gì ở chỗ nào, cấm là ở chỗ nào được thưa anh chị em. một người có lương tâm thì chúng ta không thể cứ có quyền rồi muốn bắt người ta thì bắt, muốn cấm người ta thì cấm, muốn ép người ta thì ép. Cái đó không phải là lòng thương xót. Cho nên tên nói rằng là các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong thủ hàng thủ lãnh này, trong giới Pharisêu có ai tin vào cái tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Người đi theo Chúa mà bị chê là quân nguyền rủa, bị nguyền rủa. Người đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà bị chê là người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Anh chị em có bị người ta nguyền rủa không? Anh chị em có bị người ta bảo rằng cái quân này nó không biết luật lệ gì không? Mình cứ hăng say mình làm, cứ hăng say rao giảng, chẳng còn nhớ cái gì cả, là như vậy thưa anh chị em. Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo. Trước đây đến gặp Đức Giêsu, ông nói với họ: mấy ông ơi, nói gì thì nói chứ, lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Có được kết án người ta khi mà không có bằng cớ không? Tỏ lên, có được kết án người ta khi có bằng cớ không? Có được kết án người ta khi không có chứng cớ không? Có được kết án người ta khi chỉ nghe qua loa không? Có được kết án người ta khi không đến tận nơi, bắt tận tay, nắm tận mặt mà chỉ nghe báo cáo không? Thưa anh chị em, rất là nguy hiểm nếu mà người lãnh đạo mà bị cái đó. Cho nên người lãnh đạo này cũng là người mà ganh tức với Đức Giêsu. Khi thấy Đức Giêsu làm được những việc lạ lùng như vậy thì họ dự trù là tiêu diệt, là loại trừ Đức Giêsu đi. Cho nên người ta tìm mọi cách để mà diệt Đức Giêsu. Nicodemo thì bênh vực và nói rằng là lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy nói và biết được người ấy làm gì không? Họ bế tắc vì lề luật không có cho phép làm cái chuyện đó. Muốn bắt ai thì phải cho người ta nói, phải lắng nghe người ta. Mình càng ở trên, mình càng xét đoán mà mình đưa đến kết án, cái đó quá dễ rồi vì mình có quyền. Nhưng nếu mình làm bề trên, nếu mình là người lãnh đạo, nếu mình là người chỉ huy mà chúng ta không sáng suốt, không can đảm và không khiêm tốn thì mình dễ kết oán người khác lắm. Mình có thành kiến với ai rồi, nghe báo cáo về họ là mình đủ ký bản án tiêu diệt người đó liền. Còn người khác làm mà mình thích thì mình lại chiều chuộng, muốn làm sao cũng được. Cho nên cái sự bất công ấy, ngày hôm nay chúng ta nghe Chúa nói rằng là chúng ta nghe lời của Chúa nói với chúng ta qua miệng của ông Nicodemo, nói rằng là lề luật chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Trước khi nghe nói thì đừng vội kết án. Trước khi biết việc người ta làm thì đừng vội kết án. Mà mình là người lãnh đạo, mình là người trên mà mình không chịu điều tra cẩn thận thì mình dễ kết oán sai oan cho nhiều người lắm. Chúng ta thấy giáo hội Công giáo của chúng ta đang là trong thời kỳ giáo nạn. Người ta tìm mọi cách, người ta chống đối, người ta bêu xíu, người ta loại trừ. Cho nên có những linh mục bị kết án là ấu dâm rồi thế này thế khác. Rồi sau 6 năm điều tra ra thì mới tuyên bố là vô tội. Mà linh mục ấy tội nghiệp lắm thưa anh chị em, ở nước ngoài nhà dòng cũng kết án luôn, loại trừ. Rồi bên giáo hội cũng treo chén, loại trừ luôn. Rồi người đó phải đi tù và phải tự mình đi làm việc kiếm sống lấy, không còn được thi hành tác vụ linh mục nữa. Bị mọi người bêu ríu rồi mọi người sỉ nhục vì tòa đã kết án như vậy. Vậy là đúng quá rồi còn cãi gì nữa. Mà Ngài vẫn khẳng định là Ngài không làm chuyện đó. Nhưng mà người ta vẫn cứ kết án. Mà sau 6 năm điều tra Ngài kháng án thì mới tuyên bố là Ngài vô tội. Lúc đó Ngài mới được phục hồi chức linh mục, mới được thi hành tác vụ linh mục. mà lúc đó 6 năm trời nhục nhã ê chề vô cùng vô tận, một linh mục mà bây giờ bị đuổi khỏi hàng ngũ linh mục, đuổi khỏi nhà dòng, rồi không cho làm lễ, rồi không có ai, không một người nâng đỡ, không một người che chở, không một người bảo vệ, vì thấy bảo tòa nó kết án như vậy là đúng quá rồi. Nhưng mà 6 năm trời sau mới được minh oan. Có những vị giám mục Hồng Y khác cả 20 năm sau mới được minh oan. Có những vị bây giờ đang bị kết án là tổng giám mục Hồng Y, đang bị kết án oan sai, vì chỉ vì những lời tố cáo vu vơ không có bằng cớ, mà tòa án, tòa đời cứ dựa vào những cái bằng cớ vu vơ đó rồi kết án vị Hồng Y giám mục, tổng giám mục đó đến mức độ và bây giờ phải tạm là phải từ chức Hồng Y và ngưng hết tất cả các tác vụ chờ để mà điều tra, mà bây giờ đã 70 mấy, gần 80 rồi, thưa anh chị em, cho thấy oan sai, oan trái lắm. Cho nên Nicodemo nói một cái điều mà ngày hôm nay mỗi người chúng ta cần suy nghĩ lại, nhất là những người có trách nhiệm. Lê luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy nói và tìm hiểu công việc của người ấy làm hay không? Phải cho người ta có cơ hội để nói, đừng ngồi ở trên rồi mình kết án oan sai. Và phải tìm hiểu kỹ những việc người ấy làm như thế nào dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là do cái trí khôn của mình. Vì cái lý trí, cái trí khôn của mình dễ đánh lừa mình lắm, vì mình dễ bị thành kiến, dễ bị định kiến, rồi dễ bị sai lầm, sai lạc. Có thể do ghen tức, do ganh tị, do hiểu lầm, do nghi ngờ, đủ mọi thứ. Mà cái điều mình điều tra không cẩn thận rồi mình kết án một cách sai trái như vậy. Chính Đức Giêsu là nạn nhân của cái việc đó đây, thưa anh chị em. Cho nên ngày hôm nay nếu mà chúng ta có bị người đời người ta kết án, nếu mà chúng ta có bị dư luận người ta kết án, thì chúng ta cũng chỉ biết một lời là Amen. Có lên Amen. Có lên Amen. Amen. Tôi lôi một người lên, tôi kết án coi tôi có chịu nổi không. Ông này hả? Đây, cô lên đấy. Cô lên đấy. Đó, tôi chỉ người ta rồi. Bây giờ chỉ người ta thì cô lên đây. Cô lên đây. Bây giờ cô là tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Thị Thảo ạ.
Thảo bao nhiêu tuổi?
Dạ con 35 tuổi ạ.
35 tuổi có gia đình chưa?
Dạ rồi ạ.
Rồi có mấy con rồi?
Dạ con mới có một đứa con trai 14 tuổi rồi ạ.
Rồi hai vợ chồng có sống hạnh phúc không?
Dạ con cảm ơn cha, khi thì hạnh phúc khi thì không ạ.
Cho vợ chồng có thay một lời trả lời rất thật. Rồi một bữa kia cô mới đi làm về, chồng cô bảo với cô rằng là cô quấn khăn gói ra khỏi nhà tôi. Quấn khăn gói ra khỏi nhà tôi vì người ta cho tôi biết là cô đi làm, cô cặp với ông giám đốc.
Thưa cha, con không đi ạ.
Bây giờ cô phải cãi với chồng cô đó. Bây giờ tôi ăn ở với cô là bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ tôi nghe là cô đi làm rồi cô quen với ông giám đốc rồi hẹn hò với nó, có không?
Không phải ạ.
Mà người ta nói cho tôi biết như vậy.
Người ta nói nhưng mà mình phải tìm hiểu, phải thấy tận mắt rồi với nói được ạ, chứ không phải là cứ nghe rồi mà cứ đổi tội cho vợ như thế là không được ạ.
Trong một chào phá tay thưa anh chị em. Hey, nếu mà người chồng họ cứ kết án cô như vậy và đuổi cô ra khỏi nhà, bây giờ cô ra khỏi nhà tôi, đi khỏi nhà tôi đi, đồ con gái thế này thế kia, giờ cô nói với chồng cô sao? Nói với chồng
em không làm gì sai với anh cho nên là em không đi ạ.
Nhưng mà bây giờ cô đã phản bội tôi rồi.
Em không phản bội anh, phải đưa ra bằng chứng rồi em mới đi ra khỏi nhà.
Thế bà hàng xóm bà nói cho tôi biết.
Nhưng mà bà hàng xóm nói nhưng mà anh chưa thấy tận mắt ạ.
Thì bà hàng xóm bà bảo bà thấy tận mắt.
Cho gặp bà hàng xóm ạ. Coi thì là bà thấy ở đâu ạ.
Bà bảo là thấy cô đến nhà trọ với ông giám đốc.
thì anh cứ kêu ông cái bà hàng xóm đến đây để có thử bá gặp em với ông giám đốc đi ở đâu và nhà nghỉ nào.
Thưa anh chị em, nếu mà người chồng mà không cho người vợ có cái cơ hội là như là lời yêu cầu của cô ấy là bây giờ cứ cho em gặp cái bà hàng xóm đó để hỏi coi là đến với ông giám đốc ở nhà nghỉ nào, không chịu nghe và không chịu điều tra cẩn thận, mà vì sự ghen tức, vì sự ghen tị nó làm mù lòa con mắt, mờ hết cái lương tâm, cho nên là kết oán sai cái người vợ của mình như thế này và đuổi người vợ ấy đi. Mà nếu mà người chồng ấy cương quyết cứ đuổi con đi, lúc đó con tính sao?
Thì cha con không đi ạ, nếu mà con đi là con nhận lỗi rồi ạ.
Mà ở nhà mỗi ngày đánh tròn trận.
Thì nếu thì có chỉ có tín thác thôi, Chúa ơi con ở đi không? Đi là kiểu gì vì là mình có làm sai rồi mình mới đi dạ. Dạ.
Đi không?
Không ạ.
Ở nhà đánh có đi không?
Không.
Rồi cho mấy chồng có tay nữa thưa anh chị em. Đó là cây ngay không sợ chết đứng. Tại vì cô nói một cái lý rất đúng, và nếu mà cô ra đi có nghĩa là cô nhận cô là người có tội, mà cô vẫn cứ ở lại dù là mỗi ngày lô ra đánh một trận. Cũng có một một vị thánh cũng bị tình trạng như vậy, là cũng bị oan sai như thế, rồi nhà dòng mỗi ngày lôi ra đánh một trận, cứ vậy đánh gần một tháng trời như vậy, mà ông cứ kiên nhẫn, không người trong nhà dòng không có đi đó, mãi về sau rồi mới được minh oan. Thưa anh chị em, nhiều vị thánh bị oan sai lắm, có khi đến chết rồi mới được minh oan, nhiều lắm thưa anh chị em. Vì thế mà chính Đức Giêsu ngài cũng đã bị người ta kết án một cách oan ức oan sai như thế, nhưng Đức Giêsu là người chủ động, ngài chấp nhận cái chuyện đó, nhưng ngài chưa cho phép thì không ai được phép ra tay bắt ngài. Cho nên mặc dầu những thượng tế, mặc dầu Pha-ri-siêu là người có quyền trong tay và ra lệnh cho những người lính của mình là đi bắt ông Giêsu về đây cho tôi, nhưng mà chúng ta thấy bàn tay của Chúa biến sự dữ thành sự lành. Mấy người đó đang hùng hổ đến bắt, coi coi ông Giêsu ngoan nói năng thế nào để có cớ mà bắt, nhưng mà đến nghe thấy nghe Chúa Giêsu giảng hay quá, đang tính bắt nghe hay quá, có bắt được nữa không? Mà còn ngược lại về lại trở thành người làm chứng cho Chúa Giêsu rằng là chúng tôi chưa thấy ai nói năng như cái ông này đây. Chúng ta thấy tuyệt vời chưa? Chúa dùng chính cái người mà chống lại Chúa, Chúa lại hoán cải cái con người đó, để cái con người mà tính đi bắt Chúa lại trở thành người làm chứng cho Chúa trước những người có chức có quyền. Mà những người có chức có quyền khi mà nghe chính những người lính của mình, chính thuộc hạ của mình nó đã làm chứng như vậy, nếu mà là một người bình thường thì ta cũng phải suy nghĩ lại chứ. Lính của mình nó đi nó bắt mà về nó bảo tôi chưa thấy ông này làm cái điều gì sai, mà chưa thấy ông này lại ai nói năng được như ông ấy, thì đã lẽ là phải suy nghĩ lại chứ, phải coi làm sao. Đằng này đầu óc nó bị mù quáng bởi sự ghen tức rồi, bởi cái thành kiến, bởi sự ghen tị, và nói rằng mày cũng nghe ông ấy à, mày là đồ đất, chỉ có đồ khốn nạn như mày mới nghe ông ấy mà thôi. Cho nên có những người mà họ nghe, họ đi theo tôi cả mấy năm trời, chỉ nghe về thu âm lại, nghe coi cho Trần Đình Long này, ông ấy giảng có cái điều gì mà sai không, ông ấy giảng có cái điều gì mà chống phá hay không, để có cớ mà bắt cái ông này. Nhưng mà suốt mấy năm trời, cuối cùng nó bảo con đi theo cha suốt, bảo sao con tốt vậy con, con lúc cha đi đâu con cũng có mặt, cha bài giảng nào con cũng nghe, không nghe một lần mà nghe tới ba lần, bảo sao con tốt quá vậy, thanh niên mà con giỏi quá vậy, còn nghề của con mà cha, con phải nghe xong mà con phải phục một cái là con là người vô thần, cho nên con không biết là có cái ơn gì đó mà gìn giữ cha đó, mà cha không nói một câu một chữ nào để con có thể bắt được. Nếu mà không con bắt tại chỗ rồi, nhưng mà không tìm được một khe hở nào để mà bắt. Và có những người mà được lệnh đi nghe, nghe xong về cũng khoái luôn, mê luôn. Về bị lòng thương xót Chúa cuốn hút luôn. Và thưa anh chị em, đó, cho nên Chúa làm cho con người ta đang hùng hùng hổ hổ, hăm hăm hở hở như là Phao-lô, đi tìm và giết những người đi theo Chúa. Cuối cùng Chúa lại làm cho Phaolô trở thành cũng người nhiệt thành mà bảo vệ những người đi theo Chúa, mà sống chết với Chúa. Tôi sống không còn tôi sống mà chính Chúa sống trong tôi. Đây, người chị em của chúng ta, tôi đưa lên làm một cái ví dụ. Nếu mà người chồng không có, chồng chị có đây không? Chồng có đây không? Đâu vậy? Đâu? Đằng sau kìa. Đây, nếu mà chồng của chị mà không có khôn ngoan, không có sáng suốt để mà nghe chị nói, để mà tìm hiểu rõ cái công việc chị làm, mà chỉ nghe dư luận hoặc nghe lối xóm, nghe bạn bè nói rồi vội kết án chị như vậy, thì chính người chồng ấy đã đưa tay cắt đứt ngang hàng chỉ hạnh phúc, cắt đứt cái mối tương quan với vợ của mình chỉ vì do cái sự ghen tuông, ghen tị, mù quáng mà ra. Thưa anh chị em, tôi gửi tặng cho chị một cái món quà để về chị tặng cho chồng của chị nha. Đây là cái CD Xin Lỗi Chúa, tôi gửi tặng cho chị với 12 ca khúc ngợi khen lòng thương xót Chúa, xen kẽ vào đó là những chứng nhân để nếu mà vợ chồng có nghi ngờ nhau thì cũng nói lời xin lỗi. Lỡ mà ta có kết án ai sai trái thì ta cũng xin lỗi. Nếu mà ta có vì ghen tuông, vì ghen tị, vì thành kiến, vì ác ý, ác tâm mà ta kết án những người anh chị em của mình mà không chịu tìm hiểu kỹ lưỡng, mà chỉ nghe một chiều, nghe một phía, nhất là nghe dư luận, nhất là lại đọc ở trên mạng nữa, mà trên mạng thì anh chị em biết những lá cải mà hơi đâu mà đọc, hơi đâu mà tin, nó muốn viết gì thì nó viết vô tội vạ. Có những cái thằng tao bảo sao mày rảnh thế, suốt ngày mày mở mạng làm cái gì vậy, bảo buồn quá không biết làm gì, thế là cứ mở mạng rồi viết bài chửi đổng chửi đời vậy thôi. Rồi có khi nó tưởng tượng ra, có những thằng nó bị hoang tưởng, nó tưởng tượng ra bao nhiêu là cái tội của người khác rồi nó viết ra như là thật vậy. Rồi những người mà không sáng suốt đọc tin là sự thật kết án người khác thì bây giờ hãy tỉnh ngộ lại, mùa chay rồi, những người có trách nhiệm hãy suy nghĩ lại và nói lời xin lỗi. Xin lỗi Chúa vì con đã để cho đầu óc con nặng về thành kiến, đầu óc con hẹp hòi mà con kết án người anh em, người chị em của con. Xin lỗi Chúa vì sự ghen tị mù quáng mà con kết án vợ của con một cách sai trái, kết án bạn bè của con, hay là kết án đồng nghiệp của con, hay là kết án những người thuộc quyền của con, kết án những người bề dưới của con. Con phải mở miệng mà xin lỗi Chúa, phải nói lời xin lỗi. Vì nếu mà không xin lỗi đời này thì ta cũng sẽ phải trả cho đến đồng bạc cuối cùng của đời sau mà thôi. Chúa chúc lành cho con. Bây giờ con lỡ mà con nghi ngờ chồng con, bây giờ con nói lời xin lỗi chồng con thử coi. Bây giờ ngược lại, con nghi chồng con là tòm tem với cái cô thư ký. À, cô nghi ngờ tôi phải không? Cô, em suốt ngày em ghen bóng ghen gió, suốt ngày em làm khổ anh. Bây giờ tôi nghe cái CD này xong, cô nói với chồng cô đi.
Anh ơi, tình ngày
ơi,
từ ngày là em cứ nghi ngờ anh, em ghen bóng ghen gió, em nghi ngờ anh với cô thư ký, em xin lỗi anh.
Amen. Thưa anh chị em, nếu mà trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn mà chúng ta biết xin lỗi nhau, vì nhiều lần ta đã trở thành pha-ri-siêu, trở thành những luật sĩ, trở thành những biệt phái, kết án anh em của mình, kết án bề dưới của mình một cách oan trái, thì hãy biết nói lời xin lỗi. Mà trong bài đọc một sách ngôn sứ Jeremiah cũng đã cảm nhận được chuyện đó. Đức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết, bây giờ người cho tôi thấy âm mưu của chúng. Chúng ta thấy họ tìm cách kết án ai, họ tìm cách loại trừ ai, thì họ luôn có những cái âm mưu. Mà Jeremiah cũng là một trong những người bị như vậy, giống như là thân phận của Đức Giêsu. Tôi thấy được âm mưu của chúng, mà Jeremiah nói rằng là phần con con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Phần con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng ta thấy đi theo lòng thương xót Chúa, ta như là những con chiên hiền lành bị đem đi xén lông làm thịt. Ta đâu biết rằng có ông mưu hại mình đâu. Ta đâu biết rằng có bao nhiêu người vì ghen tức với lòng thương xót Chúa mà hại mình đâu. Vì họ không tin vào Chúa, cho nên họ cũng chống lại những người tin vào Chúa. Thưa anh chị em, họ đang âm mưu hại, và nó bảo với nhau rằng là cây đương sức nào ta chắc nó đi, cây đương sức nào ta chắc nó đi. Đấy, kẻ thù nói với chúng ta như vậy, nó nói với nhau như vậy. Những người đang là hăng say cầu nguyện lòng thương xót Chúa, ta hãy tỏ lên, ta hãy rồi nói những người mà đang hăng say cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, ta hãy rồi nó bàn với nhau âm mưu tính kế là bây giờ càng nhiều người đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì ma quỷ nó bàn với những kẻ ấy là mình cùng nhau sắp nó đi, ghê không, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống để không còn ai nhớ đến tên tuổi của nó nữa. Họ loại trừ chúng ta khỏi mặt đất này, xóa nhòa cái tên tuổi của chúng ta đi, để cả từ nay về sau không còn ai biết đến cái thằng Trần Đình Long là thằng nào nữa. Họ cùng nhau xóa nó tên Trần Đình Long đi. Nhưng lạy Đức Chúa các đạo binh, Ngài công minh khi xét xử. Nhớ còn có Chúa nữa mà. Nếu anh chị em bị oan ức, bị oan sai, bị oan trái, hãy tin rằng còn có một Đức Chúa là Chúa các đạo binh. Ngài công minh khi xét xử, Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc. Chúa là đấng công minh khi xét xử, Chúa là đấng thấu suốt tâm can từng gang tấc. Nào, phải nhắc lại cái này để chúng ta khi gặp khó khăn, khi gặp thử thách, nhất là khi bị người ta kết án oan trái như Đức Giêsu, thì hãy nhớ rằng Chúa là Chúa các đạo binh, Ngài công minh khi xét xử. Quạt sang cho người bên phải. Ngài công minh khi vừa nói vừa làm. Ngài công minh khi và Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc. Ngài công minh khi và thấu suốt tâm can từng. Con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng. Chúa công thẳng lắm. Đừng có lờn mặt với Chúa, đừng có giỡn mặt với Chúa, đừng có tưởng rằng là lòng thương xót Chúa rồi thì mình lợi dụng, mình muốn làm gì thì mình làm, mình lấy cớ là Chúa thương xót mình, rồi mình cứ tự tung tự tác, tác oai tác quái, ỷ quyền ỷ thế, bắt nạt những người thấp cổ bé miệng, bắt nạt những người không có ô không có dù. Mình có ô, mình có dù, mình có người chống lưng, mình ỷ quyền ỷ thế hiếp đáp người khác. Coi chừng nghe cho rõ, Chúa là đấng Chúa các đạo binh, Ngài công minh khi và Ngài thấu suốt tâm can từng, Ngài sẽ trị tội những kẻ ấy thật là đích đáng. Giờ công thẳng của Chúa ra tay, Chúa sẽ trị tội những kẻ ấy một cách đích đáng. Vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài, con đã tỏ hết nỗi lòng của con với Ngài. Có những lúc tôi chả biết bám vào ai, tối tối tôi chạy về, tôi nắm chặt lấy chân Chúa, tôi bắt đền Chúa. Chúa ơi, con bắt đền Chúa đấy. Tại sao mà Chúa gọi con đi làm lòng thương xót Chúa mà Chúa để cho những khó khăn thử thách như thế này? Đó là lời mà Thánh Faustina, anh chị em đọc trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina, anh chị em sẽ thấy được cái điều đó. Faustina nói với Chúa Giêsu thế này, vì vị tông đồ mà được loan truyền lòng thương xót Chúa là linh mục Sopoko. Linh mục Sopoko là linh hướng của Faustina, bây giờ được làm á thánh rồi. Thì vị linh mục ấy cũng bị trăm cây nghìn đắng, bị biết bao nhiêu tủi nhục, thì Faustina, anh chị em về chịu khó đọc trong nhật ký, Faustina bảo rằng là: Chúa ơi, con bắt đền Chúa, tại sao mà Chúa chọn Ngài làm tông đồ lòng thương xót Chúa, rồi Chúa để cho Ngài gặp bao nhiêu đắng cay thử thách khó khăn chồng chất như vậy, sao kỳ vậy Chúa? Chúa chọn người ta, Chúa gọi thì Chúa phải để cho trẻ làm được cái việc gì chứ? Faustina trả lời, hỏi Chúa như vậy. Chúa trả lời: Này con, những kẻ mà ta chọn đi loan truyền lòng thương xót của ta càng gặp những khó khăn, những chống đối, những thử thách thì càng chứng tỏ đó là công việc của ta, càng chứng tỏ họ đang làm đúng công cuộc của ta. Càng khó khăn thử thách bao nhiêu thì càng chứng tỏ rằng họ đi đúng đường bấy nhiêu. Và những khó khăn thử thách của cha Sopoko đang chịu thì mỗi khó khăn thử thách ấy lại gắn thêm một vinh quang, một triều thiên trên đầu của Ngài sau này. Và những người đi loan truyền công cuộc đó không bao giờ được thấy cái vinh quang, cái thành quả đời này, nhưng chỉ sau khi nhắm mắt lìa đời mới thấy được cái thành quả đó mà thôi. Cho nên bây giờ con chưa thấy cái công cuộc của lòng thương xót Chúa qua bàn tay của cha Sopoko, mà con chỉ thấy khó khăn chống đối. Con đừng nản lòng, càng khó khăn bao nhiêu thì càng chứng tỏ đó là công cuộc của Chúa, càng thử thách bao nhiêu thì càng chứng tỏ rằng mình đi đúng đường lối của Chúa. Và mỗi khó khăn thử thách ấy lại gắn thêm một triều thiên vinh quang cho cuộc sống mai sau. Sướng không? Sướng không?
Sướng.
Theo không?
Theo.
Dám không?
Dạ.
Amen. Và anh chị em thấy Chúa là đấng công minh, đừng có lo. Những kẻ gian ác rồi cũng phải đền tội ác thôi. Giờ của lòng thương xót đã qua thì đến giờ của sự công thẳng. Cho nên những kẻ làm gian ác hãy mau quay trở lại đi, đừng có bày mưu tính kế nữa, vô ích hết. Vì có Chúa bảo vệ chúng tôi rồi. Có Chúa là đấng công minh, thấu suốt tâm can từng gang tấc và công minh khi xét xử rồi. Cho nên không có gì mà phải sợ, không có gì mà phải lo, không có gì mà phải chùn bước hết, bất chấp mọi trở ngại. Vì thế mà chúng tôi thấy là có những người vẫn đưa lên những lời làm chứng sau đây. Xin phép được đọc cho anh chị em để thấy rõ Chúa công minh vô cùng. Con là Du Xe Trần Văn Điền, 49 tuổi, ở Đắc Nhau, ở họ Bâm Bô, Bình Phước. Con bị viêm gan B mãn tính, đi viện chữa trị mãi không khỏi. Con đến khấn lòng Chúa thương xót, được cha và cộng đoàn cầu nguyện, nay con đã khỏi. Mẹ của con bị khối u não thời kỳ cuối, các bệnh viện lớn đều lắc đầu trả về. Con đã nhắn tin cho cha, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con. Hôm nay mẹ con cũng đã được chữa lành. Con xin cảm tạ Chúa, cảm ơn mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con. Gia đình con Thomas Trần Văn Sạ và Maria Trương Thị Tuyết, con được khai ơn. Thứ nhất là con của con 5 năm hiếm muộn. Con cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Hiện giờ con của con đã có 2 người con trai. Và con là Maria Trương Thị Tuyết, ngày 8 tháng 12 năm 2018, con bị u buồng trứng. Con lên viện ca 3 lần, quyết định mổ. Con cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Con vào giáo điểm tin mừng hôm 8 tháng 12 năm 2018. Hiện giờ con không còn u não và không phải mổ nữa. Con là Maria Vũ Thị Hiên, ở giáo xứ Quần Liêu, giáo phận Bùi Chu. Con viết thư này xin tạ ơn lòng thương xót Chúa đã ban cho con gái của con được ơn chữa lành. Cháu tên là Maria Bùi Thị Thanh. Cháu đi tập múa và bị tai nạn, chấn thương sọ não. Mang đi bệnh viện, bác sĩ nói 99% là chết. Con mới nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho con gái của con. Và bây giờ cháu đã khỏi hoàn toàn. Hôm nay con viết thế này để tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con gái của con được lành bệnh. Mẹ của con gái con là Vũ Thị Hiền. Con đã được vào đây, con tạ ơn Chúa. Con là Nguyễn Thị Lịch. Con vào giáo điểm tin mừng tạ ơn Chúa đã cho. Thứ nhất, mẹ con là người đạo Phật, 76 tuổi, căn bệnh ung thư giai đoạn 4, bệnh viện trở về. Tạ ơn Chúa đã chữa lành cho mẹ con. Anh của con 49 tuổi, uống rượu 30 năm trời, hôm nay đã bỏ được rượu. Chúng con tín thác vào Chúa, Chúa thật là Chúa thật có Chúa thật. Con Nguyễn Thị Lịch, người ngoại đạo. Chỉ xác tín là con, chúng con tín thác vào Chúa, Chúa thật có Chúa thật. Chúa thật có Chúa thật, Chúa giả có Chúa giả. Con xin làm chứng cho Chúa là con là Maria Nguyễn Thị Ngân, giáo họ An Tôn, giáo sứ Tình Thương, giáo phận Ban Mê Thuật. Lần thứ nhất là con đau đầu mất ngủ 18 năm, không thuốc men nào chữa khỏi. Con đã đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nghe máy lòng thương xót Chúa và hôm nay con đã ngủ được sau 18 năm mất ngủ. Và ơn thứ hai là con bị ung thư trực tràng, đi bệnh viện tỉnh Đắk Lắk không chữa được, mới cho con chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng con chạy vào lòng thương xót Chúa, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Khi con đến bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ nói con bị ép xe và bác sĩ cho con về, rồi cho con uống thuốc. Hôm nay con đã được hết bệnh, con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và thưa anh chị em, và thưa các bạn, đây là một bài thơ của một người làm bài thơ gọi là tình ca lòng thương xót. Mời anh chị em cùng nghe. Giờ phút linh thiêng nay đã khởi đầu, Chúa tỏ mình một cách nhiệm màu nơi đây, để từ đây tim con thành giai điệu, hòa điệu nhạc réo rắt bản tình ca. Và giờ đây đời con là khúc hoan ca, luôn ngân nga hát ca lòng thương xót Chúa. Tình yêu Chúa thôi thúc con gieo bước, đi loan truyền lòng thương xót khắp muôn nơi. Bởi nơi đây chính mắt con thấy tỏ tường, bao phép lạ kỳ diệu Chúa làm nên trên những người bé nhỏ nghèo nàn nhất. Còn bàn chi và chần chờ gì nữa, hỡi những người cứng lòng và chẳng chịu tin, hãy mau về với bến bờ của tình thương. Bên lòng Chúa ta say mê nhìn ngắm và chìm đắm trong mối tình với Giê-xu. Ôi Giê-xu đấng lòng con yêu mến, là đối tượng duy nhất của lòng con, đấng tình quân ngày đêm con tưởng nhớ, niềm mong nhớ của biết bao linh hồn đang bước ra từ bóng đêm của sự chết. Xin dâng hết mọi gánh nặng với nỗi lo, để Chúa lo và Chúa cho hạnh phúc. Thật diễm phúc người chỉ thấy bằng đức tin, luôn khiêm nhu nhẫn nại trong nguyện cầu tín thác. Ôi đẹp quá những tâm hồn đơn sơ và tín thác, được nhìn thấy những mầu nhiệm của trời cao, để cao rao quyền năng lòng thương xót từ muôn thuở đến bây giờ và mãi mãi. Joachim Hoàng Văn Hậu. Chúng ta tạ ơn Chúa, như là người anh em vừa mới nói là cao rao lòng thương xót Chúa. Mặc dù khi đi cao rao lòng thương xót Chúa, có thể chúng ta gặp biết bao nhiêu chống đối, mâu thuẫn bởi chính những người nhà của mình, bởi chính những người trong dòng của mình, trong giáo xứ của mình, trong cộng đoàn của mình, vì Chúa làm cớ cho người ta chống đối, cớ cho người ta một là tin để được sống, hai là không tin thì đánh mất sự sống đời đời. Amen.